Cứu học qua cái tập 2 của bộ Kinh Di Ma Cật, tức là ta sẽ nghiên cứu học về tới cái chương thứ 6 ở trong tập 2. Và tôi xin lưu ý các Phật tử là dường như là tôi có nghe qua phất phất mà không biết là nghe ở đâu. Như là có ý Phật tử có một vài ý kiến đó rằng là cái tập 1 nó cô động nhiều cái vấn đề hay ho. Cho nên là thâu băng còn qua cái tập 2 này thì có lẽ là nó không có cái gì sâu sắc hay ho bằng. Cho nên có ý là muốn thôi. Không thâu băng tiếp tục. Đã để nó như thế. Thì tôi xin góp ý các Phật tử là nếu mà không thôi băng tiếp tục được là do cái hoàn cảnh khách quan về vấn đề tài chính, vấn đề tiền bạc mà nó không có cố gắng nữa được thì điều đó kêu bằng bất khả kháng, không có ai nói gì hơn nữa được. Nhưng mà nếu mà không thôi băng nữa mà cho rằng là cái tập 2 này nó không quan trọng, nó không sâu sắc bằng những cái bài kinh ở trong tập 1 thì cái ý nghĩ đó là hoàn toàn là không đúng. Cho nên là đừng có nghĩ cái nghĩ đó không đúng đâu, mà chính cái tập 2 này mới là hết sức là vi diệu. Giống như là nói như vậy có nghĩa là trong tập 1 nó không vi diệu, nó không cao siêu. Mà ta học như vậy là giống như ta đi lên cái đường dốc đó mà. Cái đường dốc nghĩa là 45 độ hay là 70 độ cao, ta đi cứ lần lần ta đi lên. Chứ không phải là cái tập 2 là lên tới mặt bằng rồi. Không phải là qua tập 2 là đã lên tới mặt bằng rồi không còn chỗ đi lên nữa. Mà chính là cái tập 2 này ta học cho tới khi hết bộ kinh là giống như ta đi lên con đường dốc. Chừng nào hết bộ kinh thì mới coi như là tới cái đỉnh cao của cái hệ tư tưởng giáo lý đại thừa này, chứ không phải là có kém sút gì đâu. Bây giờ tôi lặp lại giới thiệu về cái lời tựa này. Thiền quán là tông chỉ của đạo Phật. Đại chúng để ý trước sau như một. Tôi nhắc đại chúng là người ta chúng ta học Phật đó, học thiên kinh vạn điển. Rồi ta phải thực hành, học để rồi tìm hiểu, suy tư, tìm hiểu. Ta thấy được chân lý rồi ta thực hành. Gọi đó là văn nhi tư, tư nhi tu. Nghe rồi suy nghĩ rồi thực hành, rồi tu. Tu tức là thực hành á. Mà thực hành thì thực hành bằng cái cách sao? Ngoài cái việc mà ngăn chặn, mà hóa giải những cái điều mà bất thiện nghiệp của thân, của miệng, của ý ra, tức là những hành động của ba nghiệp như là sát, đạo, dâm, vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tham, sân, si. 10 cái ác nghiệp đó ta chặn đứng nó, ta hạn chế nó, rồi ta phát triển lên những cái điều thiện gọi là thập thiện nghiệp. Đó là chặn đứng và quán cải cái hành vi biểu hiện qua ba nghiệp thân miệng ý. Ngoài cái việc đó ra còn một cái tính yếu nữa là thiền và quán. Nên ở đây nói rằng thiền quán là tông chỉ của đạo Phật. Trên đường tu Phật, thiền quán là phương tiện đặc thù không thể không có đối với một Phật tử. Nên cái thực hành của đạo Phật á là phải học thiền. và quán. Mà như đa số các vị có tin là các vị nhớ đối giảng đường này là các vị nghe nhiều quá rồi. Thiền là tư duy tu. Chữ thiền là nói cho đủ là thiền na, có nghĩa là tư duy tu, là tính lự. Dịch cái nghĩa nó ra như thế, tức là tu về tư duy. Tư duy tức là dựa trên một cái đề mục nào đó để mà suy tầm, suy tầm để tìm ra cái nguồn gốc, cái chân lý, cái sự thật của một vấn đề đó. Cũng giống như ngày nay khoa học của mình, ta gọi là khoa học là cái môn học đó, người ta chia ra từng khoa, từng môn chuyên môn một, gọi là khoa học. Là ví dụ như giờ nói về y học thôi. Ngày xưa y học thì một ông bác sĩ mà ban đầu là học nhiều môn lắm. Mà học như vậy thì làm cho cái sự tư duy và chuyên môn nó tản mạn ra, nó làm cho cái người đó không được giỏi, không phát huy được cái khả năng chuyên môn của mình tới tận cùng đỉnh cao của nghề nghiệp. Cho nên sau này người ta mới chia ra gọi là khoa học. Ví dụ như trong các cái môn trị bệnh, trong một dưỡng đường, ta chia ra các ông bác sĩ nào có cái khả năng và thích nghiên cứu về nhãn, về con mắt, trị bệnh con mắt, thì người ta dạy ngay từ hồi mà học bác sĩ đó, qua cái giai đoạn học phổ thông rồi là ta cho đi chuyên môn về cái về trị bệnh mắt thôi, tìm mọi nguyên nhân sinh ra bệnh mắt và mọi cái hậu quả của bệnh mắt từ đâu mà có, thì ta gọi là bác sĩ nhãn khoa. Rồi bác sĩ trị về tim riêng một môn, bác sĩ trị về phổi, bác sĩ mổ về xương, thì mỗi một vị vậy là chuyên môn như vậy, ta gọi đó là khoa học. Rồi còn như về mặt mà khoa học là thiên nhiên đó mà, thì ta cũng tìm về mọi sự kiện ở trong vũ trụ, thì cũng một người nào đó nghiên cứu về một vấn đề nào đó, cái đặc thù của mình, cái năng khiếu của mình, cái thích của mình, thì nghiên cứu một môn thôi. Thế thì là học như vậy ta gọi là khoa học, chia ra từng môn, từng môn, từng môn để đặt từng người và nghiên cứu từng vấn đề. Ở đây vấn đề thiền và quán nó cũng giống nghi như vậy. Có thể nói rằng là khoa học là học theo cái của Phật học đó nha. Nhưng mà tại vì Phật học của mình mà không phát minh và không cắt nghĩa cho nó đứng đắn thôi, chứ còn Phật học của ta là vốn đã có khoa học từ nghìn đời rồi. Tôi nói ví dụ như thiền là tư duy, là tỉnh lự, đó là tổng quát. Nhưng mà tư duy về cái gì, tỉnh lự về cái gì? Ví dụ như 37 phần đại đạo đó, có người được tư duy về quán thân bất tịnh, chuyên một cái đầu đề là quán thân bất tịnh thôi, tìm cho tới khi nào, tư duy tới khi nào mà chính cái nhận thức bằng trí tuệ của mình mà xác định được rằng là thân của mọi người và thân của chính mình là bất tịnh. Từ đó nó thành tựu được cái môn thiền quán, gọi là quán thân bất tịnh. Thế là một môn khoa học đó. Người khác dạy rằng quán thọ thị khổ, rằng lãnh thọ các cái thọ, thọ khổ là thọ khổ, là khổ đã đành. Lãnh thọ tiếp thụ những điều vui, hãy coi chừng nó cũng là nguyên nhân của khổ nữa. Thì cái người mà quán thọ thì khổ đó, tư duy quán chiếu chừng nào mà nhận thức được là cái sự lãnh thọ, hãy có thọ là có khổ thôi. Thọ vui, thọ mừng, thọ buồn, thọ giận, thọ thương, thọ ghét, tức là mừng, giận, yêu, ghét, muốn. Trong lục dục, trong thất tình, sắc thân hương bị xúc pháp, hãy thọ một cái nào là nó sẽ là nguyên nhân khổ của cái đó mà thôi. Điều đó nói như vậy là chúng ta phải tư duy coi có phải là quán thọ là khổ không. Tôi nói thí dụ như giờ mình thọ một cái tình thương, thọ một cái tình thương nào đó của ai đó, cũng phải coi chừng tình thương đó chứ chưa chắc là đem lại cái sự an vui và thoải mái tâm hồn mình đâu nha. Phần nhiều là tình thương là từ đơn phương nó đi tới song phương, rồi thương qua thương lại, mà thương qua thương lại rồi thì là kẻ thì anh thì đầu sống tương, còn người thì đợi cuối sống tương. đồng uống nước sông tương trong nhau mà chẳng thấy nhau. Nước sông tương là dòng lễ, nước sông tương là nước mắt biết bao nhiêu do thảm mưa sầu đại đại gì. Trời ơi, thế thì là thọ cái tình yêu có khổ gì đâu. À, tôi ca như vậy là để các vị thấy là chứng tỏ rằng đã già rồi đó nha. Nghe vậy là không biết là ông là già hung rồi đó. Cũng như là Phật tử Úc Trà Ôn hôm mà tôi đi cái chùa Phổ Đà là tôi nghe ông ca. Ông ca những cái bài Phật giáo mà tặng hiến thì tăng ni Phật tử mà. Là tôi thấy rõ là ông nghệ sĩ nhân dân Úc Trà Ôn năm nay già rồi. Mà già cũng như tôi đã già. Cho nên là mặc dù lời ca của ông là nhịp điệu là rất là độc đáo, nhưng mà cái hơi là không còn rung được nữa. Thế thì là nghe Úc Trà Ôn là biết nghệ sĩ Úc Trà Ôn già. Cũng như mà tôi mới vừa đó làm đó là các vị nghe đó là phải biết rằng tôi đã già và sắp chết tới nơi đó, hơi nó không còn ngân nữa được. Chứ mà trước đây mà 15 năm, 20 năm, 30 năm thì tôi lên cái đó là cũng suốt xề được lắm, nghe cũng nghĩa là dịu dàng lắm ha. Không bây giờ nó nghe nó vậy đó. Thế thì là cái vấn đề mà thọ ha, vấn đề thọ cái kêu cũng không hẳn là an ổn, là an vui. Còn thọ khổ thì thôi còn nói gì nữa. Họ chẳng những làm mượn tiền giật quịch nợ của mình mà không trả, mà mình đòi lại còn chửi tơi bời tới tấp nữa, và còn ham mê cấp này kiểu nọ nữa. Thế thì là cái vừa cái giận mà vừa cái tiếc của đó thôi thì nó khổ biết cỡ nào. Thế thì thọ mừng, thọ giận, thọ vui, thọ khổ, tức là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn gì, thọ là khổ thôi. Thế thì cái người đó mà nghiên cứu về cái lĩnh vực mà quán thọ thị khổ mà là một môn khoa học đấy, cho nên đạo Phật của ta là khoa học đó. Rồi có người khác thì Đức Phật dạy là quán tâm vô thường, đối tượng khác thì dạy là quán pháp vô ngã. Đấy, còn nói ra cái Lăng Nghiêm thì 25 vị đệ tử, ông thì tư duy về địa đại, ông thì tư duy về thủy đại, ông tư duy thiền quán về quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Các ông khác thì tư duy về sắc tầng, thanh tầng, hương tầng, vị tầng, xúc tầng, pháp tầng, đều là giữ kiểm tiến đắc duyên thân. Thế thì khoa học là vậy đó, mà thiền quán là vậy đó. Không nhất thiết bắt buộc ta phải thiền một thứ gì và theo cái đường lối của ai, không cần. Kinh điển có 8 dạng 4.000 pháp môn, Đức Phật đã dạy rồi, thì coi cái bệnh ở trong con người ta nó thích hợp với cái môn thuốc nào mà ta tư duy, mà ta thiền, ta quán. Do đó cho nên thiền quán là quan trọng lắm đó, đại chúng để ý. Ví dụ như tôi nói hai câu chuyện nãy đó, vấn đề bình bông là tôi đã chính vì tôi thiền quán đã lâu ngày, cho nên là tôi nghe ở dưới dân dẫn thôi là tôi đã có vấn đề để tôi cắt nghĩa về đạo Phật. Tôi đi dự một cái đám lễ mà tôi nghe nghệ sĩ Úc Trà Ôn mà hát những bài Du Lan, những bài Lòng Mẹ là để là kính dân cho Tam Bảo đó. Tôi biết rằng là một cái vị nghệ sĩ chân tài mấy mươi năm, tôi rất là ái mộ. Nhưng mà bây giờ thì giọng ca, nhịp điệu chắc nếp và lên suốt tuyệt vời, nhưng mà cái giọng ngân và rung không còn nữa được. Thì tôi biết rằng là tôi nghĩ ngay tới là cái tuổi già. Tuổi già, ông nghệ sĩ tuổi già cũng như tuổi tôi cũng đã già. Thành ra là cái tư duy thiền quán mà mình thâm nhập rồi đó, thì các vị sẽ nghe cái chương này các vị sẽ thấy nha. Bất cứ cái gì ở trong không gian, ở trong thời gian, nó trở thành là cái đầu đề thiền quán, tư duy để mà đạt đạo của một cái bậc đại sĩ như là Bồ Tát Di Ma Cật. Mà qua những cái lời đối thoại ở trong những cái đoạn, những cái chương sau này, tôi sẽ phân tích cho các vị thấy. Các vị sẽ thấy rằng là đi đâu, ở đâu, hoàn cảnh nào, đối tượng nào cũng đều có đầu đề để tu tập thiền quán, và có thể đem lại thành công tốt đẹp trên con đường Bồ Đề Niết Bàn, trên con đường giải thoát giác ngộ. Mà nó thiền quán nó quan trọng lắm. Không có thiền, không có quán, tức là coi như mình là văn như tư mà không có tu, tức là không có hành, thì không có kết quả. Thành ra thiền quán là không thể không có đối với một người Phật tử. Bồ Đề Niết Bàn là mục đích đến, mục đích cần đạt đến, mà thiền với quán là được ví như hai cổ xe chuyên chở lữ hành trên suốt lộ trình tiến về mục đích ấy. Nếu người đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia mà không có tư duy, mà không có thiền quán á, thì giống như là ta mong đến một cái mục đích Hà Nội hay là ngược lại từ Hà Nội vào Sài Gòn. Ta biết Hà Nội, người Sài Gòn biết Hà Nội, người Hà Nội biết Sài Gòn, cùng biết và cùng muốn đi nhưng mà không lên xe đi, không bằng lòng tạo điều kiện lên xe để đi, thì không làm sao mà người Sài Gòn tới Hà Nội. Ngược lại là người ở Hà Nội không làm sao mà đến Sài Gòn, vì không có đi mà. Mặc dù là mục đích đến biết là đẹp, là có những cái gì vui vẻ và cần thiết, nhưng mà nếu muốn mà không đi thì không tạo điều kiện để đi thì không có ngày đến. Cho nên trên đường tu tập vấn đề thiền quán hết sức là quan trọng. Muốn hiểu kinh Di Ma Cật, học giả phải vận dụng công phu trong việc tư duy, phải sử dụng nhiều quán trí. Tư duy và quán trí tức là thiền và quán này. Các vị sẽ thấy ở cái bài mà ta sắp học, có tư duy trong tỉnh lự, có quán chiếu sâu sắc mới thật thấy, thật biết và thật chứng những điều trong kinh nói. Kinh Di Ma Cật này mà không có tư duy sâu sắc, mà không có quán chiếu cho tinh thần á, thì đọc kinh này ý như là nghe những cái chuyện mà quan đường, những chuyện mà giả tưởng, khoa học diễn tưởng, chuyện quan đường, những chuyện thần thoại, không đem lại một lợi ích gì hết. Chẳng những không đem lại lợi ích mà nếu mà thả cái tâm hồn mà mơ mộng để tư duy những cái chuyện quan đường giả tưởng đó thì tâm trí càng rối rắm hơn, càng đi tới cái chỗ mà thất trí, mất trí, cuồng loạn hơn. Cho nên là đại chúng để ý, thập nguyện duyên khởi là những đề tài thiền quán vi diệu thẩm thâm. Đọc nghiên cứu kinh bất tư nghì giải thoát pháp môn mà không có khả năng tư duy, không có thể nhập thập quyền duyên khởi thì không thể nào hiểu đúng được. Kinh này gọi là kinh bất tư nghì giải thoát pháp môn đó nha. Học kinh này mà tu theo kinh này là có một cái sự giải thoát cơ bản, giải thoát bất tư nghì. Sự giải thoát này là thông thường là không có ngôn từ và cũng người thường không hiểu được, không biết được. Bởi vì cái sự giải thoát này á, nó không cần phải bay cao, không cần phải nhảy xa, cũng chẳng cần phải đi đến một cảnh giới Phật nào, mà ở ngay nơi cái cõi mà gọi là cõi ta bà nhiều uế trượt này mà con người tu tập theo kinh điển này có thể có những sự giải thoát mà người ngoài nhìn thấy không hề hay, không hề biết. Do đó cho nên cái giải thoát đó ta gọi là cái từ bất tư nghi là vậy đó. Cái người mà tu tập theo kinh này họ có một sự giải thoát, có một sự giác ngộ, có một sự an vui tự tại ngay trên cái cõi đời ô trượt phiền nhiễu, nhiều rắc rối đau thương khổ lự này mà người ngoài nhìn không biết. Giống như cái người no cùng với một cái người mà đói khát đó mà. Nếu mà ngồi sắp hàng thì ai no thì cái người đó mới biết, ai đói khát thì người đó mới biết. Chứ người ngoài nhìn thấy là cứ ngồi sắp hàng đó thì không ai biết ai là người no. Trong khi nó có những người no thật là no và khỏe khoắn, còn bao nhiêu người khác thì đói khát, khát khao ghê gớm, mà nhìn bên ngoài thì giống nhau. Thì tu cái pháp môn bất tư nghì giải thoát này nó cũng vậy. Ở trong cõi đời nhiều ô trượt, ngũ trượt ác thế, hiền nhiễu, nhảy đầy, mà cái người đó có sự an lạc, tự tại, giải thoát, thì sự giải thoát đó gọi là bất tư nghì. Để chuẩn bị tư tưởng trước khi nghiên cứu tập 2 của bộ kinh Di Ma Cật, tôi trân trọng giới thiệu cùng độc giả về những cái đề tài thiền quán vi diệu thẩm thâm ấy. Thì tập quyền duyên khởi là 10 cái này mà hôm đó tôi nói rồi, mà chính ở trong cái chương 6 này tôi sẽ lấy cái đó mà tôi lấy cái tập quyền duyên khởi để tôi phân tích cho đại chúng thấy cái công dụng của thập quyền duyên khởi đối với cái bộ kinh này. Cái tư duy hiểu biết về thập quyền duyên khởi hết sức cần thiết, hết sức quan trọng để mà hiểu về kinh Phật nói chung và bộ kinh này, bộ kinh Di Ma Cật này là nói riêng, cần thiết lắm. Thập quyền duyên khởi là gì?
Mười món đó, một là đồng thời cụ túc tương ứng môn, hai là nhất đa tương dung bất đồng môn, ba là chư pháp tương tức tự tại môn, bốn là nhân đà la vẫn cảnh giới môn, năm là vi tế tương ứng an lập môn, sáu là bí mật ẩn hiển câu thành môn, bảy là chư tàng thuần tạp phụ đức môn, chín là thập thế cách pháp dị thành môn, chín là chi tâm hồi chuyển thiện thành môn, mười là thác sự hiển pháp sanh giải môn. Mười món đó sẽ có giải thích rõ ở trong cái chương 6 mà ta sắp học đây. Thiền giả tu tập tư duy giải pháp giải thích giải pháp qua mười mặt của một vấn đề, nhưng một sự vật hiện tượng, người thiền giả học kỹ về thập quyền duyên khởi rồi, ta có thể nhìn tung một pháp, một vật nào đó mà ta có thể thấy nó bằng mười mặt, ta hiểu biết của nó bằng mười mặt, như là thập quyền duyên khởi đó. Chừng đó các vị sẽ thấy rằng trí tuệ của các vị trên cái đường tu học đó, nó phát sanh dữ lắm. Phải nhận thức giảng pháp qua mười mặt của một pháp nào đó, của một vấn đề nào đó. Cho nên cái này á, tôi mong rằng là đại chúng học kỹ 10 cái môn đó, rồi học kỹ 10 cái môn đó, và cái giải thích, cái hướng dẫn bằng cái kiểu tư duy, ta cắt nghĩa, ta hướng dẫn là các vị tự mình tìm hiểu để mà áp dụng trong á mọi trường hợp, mọi vấn đề. Khi mà nhìn sự vật hiện tượng, nhìn giảng pháp trước mắt ta, làm thế nào mà ta hiểu rằng trong một pháp mà ta phải hiểu qua mười mặt như vậy? Điều đó nói rằng dễ thì không phải dễ, mà nói rằng khó thì cũng phải khó. Mà đây nó đòi hỏi cái chủng tử, cái thứ nhất là chủng tử đại thừa, cái thứ hai là cái ý chí của cái người Phật tử mà có quyết tâm đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Mà muốn đi con đường giải thoát giác ngộ thì cái người Phật tử đó là trước hết là phải có cái nhận thức là vấn đề thế gian vô thường, cõi nước tạm bỡ, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, vân vân và vân vân, mới có thể là có cái động cơ mà nó thúc đẩy mình đi trên con đường Bồ Đề Niết Bàn giải thoát giác ngộ. Còn mà những người mà đây là thành thật và nói xin lỗi nha, thành thật thôi, người nào mà còn mà là mà nó cứ đi hung hút vào trong con đường danh lợi tài sắc danh thực thùy, còn đam mê mà còn nghĩa là bị nó lôi cuốn mạnh mẽ mà không tự dừng lại được á, thì nghe kinh này khó lắm, thấy dường như nó khó mà không tin rằng khả năng của mình có thể nhờ cậy. Nhưng mà thật sự không phải vậy, chúng tính đại thừa có và nhận thức được cái tính cách vô thường, khổ không vô ngã bất tịnh của cuộc đời, quyết tâm đi trên con đường giải thoát giác ngộ, thì thập quyền duyên khởi nghe như khó nhưng mà mọi người đều có thể hiểu được, hành được và sống được bằng cái nhận thức của mình. Thể nhập sâu sắc thập quyền duyên khởi, thiền giả sẽ lý giải đúng ý nghĩa, quán triệt hết tông chỉ mục đích của toàn kinh. Nhất định ta sẽ giải đúng cái lý của kinh, cái nghĩa của kinh, có thể ta quán triệt được mục đích tông chỉ của bộ kinh. Những chuyện nghe như quan đường thần thoại, sau khi lý giải đúng cái tông chỉ mục đích của kinh thì ta thì ra đó không phải là kinh có ý ghi chép chuyện thần thoại quan đường, mà đó là nhằm mục đích hướng dẫn cho người đệ tử Phật cách nhận thức giảng pháp trong vũ trụ qua mười mặt của một vấn đề. Cho nên kinh này là nghe huyền thoại dữ lắm, nghe quan đường dữ lắm, dễ làm cho người ta mê tín dữ lắm, nhưng mà không phải vậy à. Rất là cụ thể, lợi ích thiết thực, chứ không có thần thoại, không có quan đường. Phải nhận thức như thế thì mới biết, bằng cái biết toàn diện, thấy bằng cái thấy toàn diện của một pháp. Muốn thấy dạng pháp bằng cái thấy toàn diện, muốn biết dạng pháp bằng cái biết toàn diện, phải tập tư duy nhìn một pháp qua 10 mặt của thập quyền duyên khởi đó. Thiền của Kinh Giới Ma Cật là đại thừa thiền, tư duy tu và tĩnh lự tức là thiền hay quán đấy, nhưng mà thiền của Giới Ma Cật là đại thừa thiền, nó khác với tiểu thừa thiền. Đại thừa thiền là thiền mà không cần trốn tránh trách nhiệm, không từ chối bổn phận công việc lợi lạc chúng sanh, kể cả công việc làm ăn nhé, không trốn tránh trách nhiệm gì hết, không từ chối những việc lợi lạc chúng sanh, kể cả công việc làm ăn, miễn là việc làm ăn đó không có lừa đảo, không có gian dối, không có giả mạo, thì việc làm ăn của người đệ tử Phật dù là tại gia đi nữa vẫn có khả năng thiền. Theo cái cấp mà thiền của Kinh Di Ma Cật là đại thừa thiền, là tư duy, là quán chiếu và nhìn dạng pháp qua 10 mặt của một vấn đề. Cho nên cái này độc đáo lắm. Nên người ta không biết, người ta nói rằng tu theo Di Ma Cật là muốn làm cho sang trọng, làm trưởng giả là cho sang trọng, để cho nó hợp với trào lưu, với thời đại, tiến hóa văn minh, rồi cũng mặc quần sùng sình, rồi áo modern, áo khỉ vân vân, không phải vậy, không phải theo cái modern, không phải là theo cái mốt của thời đại gì hết, không theo cái mốt của các cái nhà mà phục sức là trang trí gì hết đó. Mà mọi việc làm lễ cho chúng sanh đều làm được hết, trong đó kể cả công việc làm ăn, làm ăn sanh nhai đàng hoàng, có thể làm cho khá giả cũng được nếu tài năng của mình giỏi, và làm ăn chân thật mà nó ra lợi nhuận thì điều đó coi như hưởng thụ chính đáng của một người đệ tử Phật, mà không tương quan gì, không tác hại gì trên con đường giải thoát giác ngộ của mình. Cho nên thiền giả có thể làm tất cả việc mà không, vấn đề là ở chỗ này nè, mà không luyến ái chấp thủ ở sự nghiệp, ở thành tích của mình làm. Đọc tới câu này đã chúng nhớ mà ôn lại trong kinh Bát Nhã Ba La Mật, Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Ông Tu Bồ Đề hỏi Phật thì chứ, một Bồ Tát mà khi phát tâm vô thượng Bồ Đề rồi thì phải trụ cái tâm mình như thế nào, hàng phục cái tâm mình bằng cách sao? Phật dạy rằng là hàng phục cái tâm của mình bằng cái cách là độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh. Nói chung lại là 12 loại sanh. Từ thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng đều khiến cho, độ cho họ nhập vô như niết bàn. Độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh mà không bao giờ thấy có một chúng sanh nào được mình độ. Và mình là người độ, hay nói cách khác là đừng bao giờ thấy có kẻ thi ân cứu độ và người thọ ân cứu độ. Đó là cái cách hàng phục cái tâm của mình như vậy. Ứng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, làm tất cả những lợi ích chúng sanh bằng thiết hình giảm trạng, mà không thấy mình làm gì hết, không trụ tâm ở nơi đâu hết, kể cả cái việc tu hành nữa, tu thiền, tu quán nữa, mà thiền quán để mà nhận thức được chân lý thôi, chứ kể cả Bồ Đề Niết Bàn cũng không cần trụ cái tâm mà mong cầu về đó nữa nha. Bởi vì Bồ Đề Niết Bàn mà nếu mà mình còn trụ cái tâm mà mình cầu về đó, đó là ở đâu? Đó, cái chỗ đó là cái chỗ mà kinh điển sâu sắc vô cùng là ở đó. Nếu ta để cái tâm mong cầu, trụ cái tâm mong cầu về hướng về Bồ Đề, thế thì Bồ Đề ở đâu? Hướng về Niết Bàn thì Niết Bàn ở cõi nào? Cho nên ứng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, không sanh tâm trụ mắc ở nơi một cái sự thi ân bố đức nào, một cái điều lành điều phải nào, những chánh đáng nào cũng không cần trụ, kể cả Bồ Đề Niết Bàn cũng không cần trụ. Chứ mà ứng vô sở trụ là vậy, là bởi vì Bồ Đề Niết Bàn tự tánh của ta ở sẵn trong ta, tùy kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ là thiên tịnh kỳ tâm. Lúc nào cái tâm của ta tịnh thì lúc đó là Bồ Đề Niết Bàn ở chính nơi ta, còn trụ ở đâu và đòi hỏi ở cảnh giới nào. Do đó cho nên là cái học mà cái kinh điển của Đại Thừa là nó tuyệt diệu ở chỗ đó. Và cũng chính do đó cho nên là học kinh điển Đại Thừa là tu tập giải thoát, là được cái giải thoát gọi là bất khả tư nghị. Nghĩa là ngay trong cõi đời hiện tại mà người ta không hay không biết gì hết. Giống như cái ví dụ tôi nói đã, ta rất là ngon, nhưng mà ngồi chung với bao nhiêu người đói khổ vô cùng, nhưng mà người ta nhìn thấy, người ta tưởng là mình cũng đói khổ như người khác, bởi vì cũng cùng ngồi đó mà. Nhưng mà kỳ thật là mình no, mình khỏe lắm. Thành ra là thiền của kinh này là thiền giả có thể làm tất cả việc mà không luyến ái chấp thủ ở sự nghiệp, ở thành tích của mình làm. Nhưng thiền giả cũng không cần đuổi xua chối bỏ thành tích để hy vọng đổi lấy cảnh giới niết bàn bồ đề nào ở một thế giới xa xăm nếu có. Không luyến ái, không đam mê, không chấp lấy thành tích, mà cũng không cần phải đuổi xô phủi bỏ những thành tích. Nghĩa là làm thì cứ làm, việc nào lợi lạc cho chúng sanh, việc nào mà tâm hồn mình thấy thân tâm mình an lành, thấy thoải mái, và người khác cũng được nhờ cái sự việc làm của mình đó mà được an lành, được thoải mái, và cao hơn nữa là được có giải thoát, được có giác ngộ, thì làm việc đó mà không trụ, không chấp. Đó là việc làm của Bồ Tát, thì bằng ưng vô sở trụ là ở chỗ đó. Đã chúng nhớ rằng là các vị nếu mà như bố thí thì cũng dường đi làm những điều lành mà các vị nhớ những điều đó là các vị sẽ bị nhớ dấp bởi vì những việc làm lành của mình đó nha. Nhiều khi mình làm lành, mình cũng dường bố thí cái chùa nào đó, ví dụ vậy, thì trong lúc mình đem tiền của tài thí ra đó mà mình bố thí, mình cũng dường là mình bằng lòng, mình vui vẻ rồi. Nhưng mà nếu mà mình còn trụ chấp, mình thấy mình là một người thí chủ của một chùa đó, một là vị tăng đó, vị ni đó, là mai mốt là các vị sẽ coi chừng đó nha, sẽ bị đau khổ vì cái số tài sản mà mình bỏ ra cũng nhiều đó, sẽ bị đau khổ à. Nhưng mà ngược lại, các vị bố thí cúng dường rồi, các vị không bao giờ nghĩ ngợi là mình đã bố thí cúng dường, đã giúp cho chùa đó, hay là vị tăng ni đó, hay là để xây cái tượng Phật đó, là tượng Bồ Tát đó, vân vân. Các vị làm rồi là buông hẳn đi, thì cái sự an lạc đó của các vị nó tiếp tục, nó nhân lên đó nha. Cứ làm để việc lành lại lạc cho chúng sanh, đem lại cái an vui cho mình, cho người, cho tất cả, thì làm mà không bao giờ nhớ, thì các vị cứ cái sự an lạc giải thoát nó nhân lên à. Còn mà làm mà trụ là các vị sẽ bị đau khổ. Cho nên biết bao nhiêu người cất chùa rồi, hoặc là ông bà mình cất chùa rồi, mình lấy đau khổ, hoặc là chính mình 20 năm trước mình cất chùa rồi, bây giờ mình đang đau khổ, chết là cái chỗ đó chứ. Bởi vì mình cất chùa rồi là mình tin tưởng là ông thầy nào đó, vị sư cô nào đó, tới chừng ông thầy đó mình không vừa lòng, vị sư cô đó mình không vừa lòng, không vừa lòng là lại đem ra cái là muốn đuổi đi, đuổi đi được kiện tụng, kiện tụng đuổi đi mà đuổi không được thì máu vô minh á, nó sôi sục ngày này qua ngày kia. Thế là còn gì là tâm can tỳ thế nữa chứ, còn gì là cái bộ óc thanh tịnh trong sáng của mình nữa chứ. Cho nên là không biết bao nhiêu người bị cái đó. Ông bà cất chùa cúng đất, sau đó con cháu đau khổ vô cùng, mà thậm chí là tạo nguyên nhân của tam đồ ác đạo nữa không. Hoặc là 30 năm trước tạo tượng cất chùa cúng dường tam bảo, mà 20 năm sau, 15 năm sau, 3 năm sau đau khổ vô cùng vô cực. Điều đó là một điều có thật, là tại vì là thấy có năng thí, năng thọ sở thọ, năng hành sở hành, độ chúng sanh mà thấy mình có độ, cúng dường mà thấy mình là người năng cúng, còn có cái đối tượng sở cúng, thì các vị sẽ dương thôi. Cái điều này tôi nói đi nói lại hoài, vì tôi sợ cái điều đó là trong hàng tăng ni cũng như Phật tử bị vướng cái đó dễ lắm, đau khổ gì cái đó rất là dễ. Cho nên tôi phải nói đi nói lại mà. Tôi có thể nói thẳng với các vị rằng là đây là các Phật tử đây là nghe kinh cỡ này đó không, nhưng mà không có người nào làm khổ tôi hết á. Điều đó là thật sự đó nha, không có người nào làm khổ tôi hết á. Nhưng mà ngược lại có những vị sư rất là danh tiếng, kể cả sự nghiệp, điền sáng, am tự, đồ sộ gấp 1.000 lần cho tới hơn 1.000 lần nữa đối với tôi. Nhưng mà người ta bị khổ dữ lắm, bị khổ lắm. Khổ vì điền sáng, vì sự nghiệp là cái chuyện tầm thường của phàm phu rồi, mà khổ vì cái sự giáo hóa đệ tử nữa cơ. Trong khi Đức Phật dạy độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, mà đừng thấy có người nào là mình độ ứng vô sở trụ như sinh kỳ tâm. Trong khi đó mà nếu mà dướng vào cái chỗ mà có năng độ sở độ, họ là đệ tử ruột của mình, mà thứ nhất là đệ tử mà người này là đệ tử ruột, còn cái nhóm này là không ruột nữa, cái đó là càng chết nữa, càng đau khổ ghê rớt nữa. Cho nên tôi nói cái việc mà bình thường thôi, tâm thương hết sức tâm thương mà người ta có thể giúp được. Đây, bây giờ Phật tử là nghe tôi giảng đây là các vị nghe thì nghe, mà bữa nào các vị không nghe là đi cái chỗ khác nghe, bằng lòng vị pháp sư nào đó thì đến nghe. Chứ tôi không bao giờ có ý nghĩ là tại sao vị đó là bỏ tôi không nghe mà lại đi nghe những vị khác rồi tôi đau khổ. Cái vụ đó không có, không được phép có cái đó. Nếu có cái đó là mình dại dột vô cùng, thiệt thòi vô cùng. Chính cái đó là gọi là ưng vô sở trụ là vậy đó. Ứng vô sở trụ như thanh kỳ tâm là nó có cái lợi đó. Mà cái điều này không phải là mình có, mà chính là tôi học cái của thật mà. Để tới Phật hồi xưa cũng là hàng ngàn hàng ngàn, nhưng mà có các vị tỳ kheo đã kéo ra hàng loạt đi theo cái nhóm của Đề Bà Đạt Đa mà kiếp giới mà an cư mà tu tập đó nha. Rồi thì ở với cái nhóm của Bồ Đề Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa thời gian rồi, cái thấy mình đó đạo hạnh không có, giáo lý không có, lời dạy không có chánh nghĩa, trở về với Phật, tự nhiên kéo trở về Phật, chính là đệ tử Phật đàng hoàng, kéo vào bên kia, sau đó kéo trở về. Các vị trưởng lão chẳng hạn như ngài Ubali thì nó bạch Thế Tôn và mấy cái ông này hồi đó vậy, nó bỏ cái đoàn thể giáo đàn người ta nhận qua đầu hàng bên kia tu tập rồi. Bây giờ mấy ông này coi như bất tịnh rồi, bây giờ là nếu mà mấy ông này muốn trở về là phải lập đàn truyền giới trở lại mới cho trở về với đoàn thể của Phật. Phật nói ông Ubali, ông không cần lo việc đó. Cho nên sau này các vị tổ của ta mới nêu ra cái câu là tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt, tâm diệt diệt thời, tội diệt vong, mà tội vong tâm diệt lưỡng vô không, thị tắc danh di chân sám hối đó. Đức Phật nói ông Ubali đừng lo cái việc đó, cũng khỏi có truyền giới nữa, nực nội mất công quấn ấy quấn ấy rồi vô bông rồi chân này kia mạnh lắm, không có làm gì đó. Hồi trước họ bỏ giáo pháp, bỏ đoàn thể của Như Lai mà họ đi chỗ khác, bây giờ họ trở về là vì họ biết rằng cái kia không có chánh nghĩa, không có chánh pháp, không đem được sự an vui lợi lạc cho họ, cho nên họ bỏ. Mà họ bỏ mà họ trở về có nghĩa là họ biết bên kia cái kia là dở, mà cái này là hay, cái kia là truyền thừa, cái này là giải thoát. Thế thì họ trở về với Như Lai thì họ đã sám hối rồi, họ đã chấp hành cái gì của Như Lai dạy rồi, họ bằng lòng rồi, họ mới xin trở về kia mà. Thế thì Như Lai cho về một cách dễ dàng, tùy thuận theo cái điều lệ, cái độ vui của đại chúng mở mà tu, chứ không cần phải truyền giới lại. Vì tội là do tâm khởi, cái tâm tham lam danh lợi chạy theo Đề Bà Đạt Đa, hy vọng hưởng cái lợi nhuận gì đó. Nhưng mà sau thời gian hưởng cái lợi nhuận, cái quyền lợi mà được dụ dỗ đó, không thấy đem lại sự an lạc lợi ích cho bản thân, cho tâm mình, tất nhiên là xin trở về. Trở về thì Như Lai thấy rằng đó là một sự hối hận, là một sự ăn năn, là một sự nhận thức được tất tà chân ngụy, đâu là giải thoát, đâu là tiền phật. Trở về Phật cho là thanh tịnh rồi, không cần tìm giới trở lại. Đạo lý như lắm chưa? Đạo lý của Đức Thế Tôn ta là vậy đó. Từ đó cho nên Đức Thế Tôn ta mới dạy cho bằng ứng vô sở trụ như sanh kỳ, như sanh kỳ tâm, độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, mà thật vô chúng sanh đắc diệt độ giả. Độ rất nhiều mà không có coi là một người nào được độ, nghĩa là không thấy năng độ sở độ, không thấy người khi ân có kẻ thọ. Do đó mà Như Lai là vô thượng bồ đề, tức là sự giác ngộ của ngài tới đỉnh cao vô thượng. Chỗ đó là chỗ khó, dễ hết sức dễ nhưng mà khó, khó thì rất khó mà dễ vô cùng. Người đệ tử học Phật phải học cái đó, ráng mà hành cái đó, nếu chưa được là phải khắc phục để tiến lên mới có an lạc. Cho nên cái thiền của Kinh Nghiêm A Cật là đại thừa thiền, làm tất cả mọi việc mà không thấy mình làm, mà cũng không cần phủ nhận công lao thành tích, bởi vì tự nó có như vậy mà nó có như vậy rồi thì ai đó thấy có. Chứ còn là đối với một người đệ tử Phật, một vị Bồ Tát hạnh, cứ làm thôi. Còn hy vọng Bồ Đề Niết Bàn ở một thế giới xa xăm, điều đó không bao giờ có. Người Phật tử chân chánh có học đạo không bao giờ hy vọng như vậy. Bất tận hữu vi, bất trụ vô vi là tinh thần thiền của Kinh Gia Ma, Kinh Gia Ma Cật. Bất tận hữu vi nghĩa là về mặt tục đế, về mặt xã hội, về mặt bình thường trong xã hội thì không có một việc lành nhỏ nào, từ việc lành nhỏ tới việc lành lớn, không có việc nào không làm.
Bất tận hữu vi, bất trụ hữu vi là tinh thần thiền của kinh Diêm Ma Cật.
Về tục đế, không một việc gì lợi ích chúng sanh mà không làm. Bên chân đế không thủ đắc một pháp, dù pháp đó là Bồ Đề, Niết Bàn, Vô Thượng.
Nên trong cái lời nói đầu này là những cái lời mà tôi nhắc nhở đại chúng về tổng quát về cái cách nhận thức, cái cách học tập, cách tu hành đó, cần thiết lắm các vị nên đọc lại.
Tu học kinh Diêm Ma Cật là tu học bất tư nghì giải thoát pháp môn, cho nên thành quả của hành giả cũng chứng đắc, cũng là cảnh giới bất tư nghì giải thoát.
Cho nên nếu mà ta có chứng có đắc được do cái kết quả tu tập này đó, thì cái sự chứng đắc, cái thành quả chứng đắc của ta cũng là cái thành quả bất tư nghì giải thoát. Ta giải thoát ngay trong mọi phiền lụy khổ đau mà mọi người xung quanh ta thường gánh chịu, mà ta có thể vượt qua được những cái phiền lụy khổ đau đó.
Bất tư nghì giải thoát pháp môn nghĩa là giải thoát ngay ở trong cuộc sống hiện tại, giải thoát ở trên mặt đất này, ở trong mọi hoàn cảnh mà kinh điển thường gọi là bất ly ư đương xứ.
Cái chữ đó là quan trọng lắm đó. Giải thoát bất ly ư đương xứ, đó là cái từ chuyên môn của kinh điển đó. Nghĩa là ta có sự giải thoát bất tư nghì, không người ta người ngoài không biết được, ngay ở trong cái cảnh mà mọi người đang chịu mọi sự ràng buộc khổ đau, mà ta ở trong cảnh đó ta có giải thoát, cho nên gọi là giải thoát bất ly ư đương xứ. Cái chữ đó là chữ của đạo Phật, cũng như là thường dụng giới hơn đồ vinh thể, thường trì định phục dĩ tư thân, Bồ Đề diệu hoa biến trang nghiêm, tùy sở trụ xứ thường an lạc. Cái chữ tùy sở trụ xứ thường an lạc nó cũng tuyệt đỉnh như cái chữ bất liệu đương xứ này. Người nào mà thường lấy giới mà để mà làm cái đồ trang sức mà trao dồi, người nào lấy định mà làm áo để mặc, người nào lấy cái hoa Bồ Đề để trang nghiêm trên đầu trên cổ, thay vì cái sự trang sức bằng phấn, bằng son, bằng hoa, bằng lược dắt trong cài đó mà, lấy những áo đẹp mà mặc đó mà, thì thay vào cái đó đó, lấy giới, giới hơn đồ vinh thể, lấy cái giới mà làm phấn son để mà hoa. Định phục giữ tự thân, lấy cái áo định, lấy cái định mà làm áo, Bồ Đề diệu hoa biến trang nghiêm, lấy cái hoa Bồ Đề mà trang điểm cho, thay cho lược dắt tâm cài. Thì người đó tùy sở trụ xứ thường an lạc. Người đó ở đâu là người đó có Niết Bàn ở đó. Cũng như đây là bất tư nghì giải thoát pháp môn này, là tu tập theo cái này là giải thoát mà bất ly ư đương xứ, không rời cái chỗ ở của mình, không rời cái mặt đất, cái đất nước của mình, cái ấp phường của mình, phố xá của nhà mình. Độc đáo là như thế đó. Bây giờ đây ta bắt đầu nhé. Đó là cái lời tựa trong cái chương 2 đó. Lời tựa trong chương 2 mà tôi triển khai nãy cho đại chúng đó, đó là những lời nhắc nhở rất là chân thành đó. Đại chúng để ý mà đọc, nó cô động những cái điều cần thiết đó trong đó. Bây giờ đây bắt đầu về vô nguyên nhân của kinh này nè, với cái chương thứ 6 này. Cái chương này, cái nhan đề của nó là bất tư nghì nhé. Này, như trước kia có một đạo hữu mà trong khi mà mới đến nghe giảng mà lại vội muốn biết về cái nghĩa của bất tư nghì đó mà, thì bắt đầu học đây là ta thấy thế nào là bất tư nghì. Bất tư nghì là có thể là ví dụ như là tôi uống nước cũng là bất tư nghì, tôi uống nước cũng là dùng cái từ bất tư nghì để tôi ví dụ cho đại chúng biết đó. Các vị hỏi tôi nước này nó như thế nào, nó ngọt làm sao, nó ngon làm sao, nó thơm làm sao, nó ấm lạnh làm sao? Bất tư nghì giải thoát nghĩa là nó ngọt không nói được, nó mát không nói được, nó thơm không nói được, mùi vị của nó làm sao sao không nói được. Tôi ở trong cái nhóm của đại chúng vậy, mà nếu mà đại chúng khát nước mà tôi ngồi đây tôi uống cái nước này vô rồi đại chúng tôi nói thì không được, nhưng mà sự thật là tôi có đã khát một cách vi diệu. Thế thì cái bất tư nghì nó cũng vậy. Kinh Phật thường gọi cái từ là một cái danh từ Hán là như nhân ẩm thủy mà lạnh noãn tự tri, giống như người uống nước nó lạnh nó nóng
nó ngọt hay nó lạc cỡ nào chỉ có người đó biết mà thôi. Thành ra bất tư nghì, giải pháp bất tư nghì là sự giải pháp đó chỉ một mình biết, mà một mình hay, chỉ có mình biết mình hay thôi, người khác không biết được. Trừ đó những bậc có trí huệ ngang nhau thì biết được, trình độ nhận thức chân lý, trình độ trí tuệ tu tập ngang nhau thì hai người đó biết nhau được, hoặc là những người đó biết nhau được. Còn nếu mà không có, nó chênh lệch nhau thì không biết được. Kinh điển thường gọi là, cũng như là kinh giáo lý, kinh pháp hoa đó, Đức Phật nói rằng là cái kinh điển này là chỉ có hiểu Phật, giữ Phật mới nảy năng tri chi. Cái giáo lý này nó sâu sắc lắm ông Thái Lợi Phất à. Giáo lý này của Như Lai mà sắp nói đây là chỉ có Phật với Phật thì mới biết với nhau thôi à, chứ còn là dưới Phật thì không biết được cái giáo lý thầm thâm vi diệu này đâu. Thì cái giải pháp bất tư nghì này là chỉ có những người nào ngang cơ, trình độ tu tập chính đắc, hiểu nhất bằng nhau thì mới hiểu được. Bây giờ chương thứ 6 là bất tư nghì đây nè. Bây giờ ông Xá Lợi Phất thấy trong tịnh thất không có giường, cũng chẳng có chiếc ghế nào, ông bèn khởi ý nghĩ: tịnh thất trống trơn như thế này, chư Bồ Tát và các thanh văn chúng rồi sẽ ngồi vào đâu? Cái câu này là nhắc lại cái chương trước, cái chương 5 mà Bồ Tát Văn Thù đi thăm bệnh, thì trong đó có cả mấy ngàn đại chúng tùy tùng cùng đến cái thất của ông Chư Bác ạ. Và đây là coi trên câu này là nhắc lại cái lúc mà mới vào, đại chúng mới vào tịnh thất, thì ông Xá Lợi Phất nghĩ rằng đại chúng rồi sẽ ngồi vào đâu. Biết ý nghĩ của ông Xá Lợi Phất, trưởng giả Di Ma Cật hỏi: thưa ngài Xá Lợi Phất, ngài vì pháp mà đến hay vì chỗ ngồi mà đến? Này, hỏi câu đó là kẹt dữ lắm, là nó kẹt ở trong chúng này dữ lắm mà. Tôi có nghe có Phật tử thỉnh thoảng nói với tôi, nó có vị nghĩa là lẽ ra thì ai tới trước là ngồi trước, ai tới sau ngồi sau mới phải, nhưng mà có vị tới rồi lấy bóp rồi lấy giấy gì bỏ để cùng tùm lum ở trên, làm cho những người nghĩa là người ta đến lẽ ra người ta có phần ngồi đó mà lại người ta không được ngồi. Thì cái việc đó thì tôi nói để chúng để ý á, ta học tập những cái nhỏ nhỏ như vậy đó, chứ không phải là ta học những cái gì ghê gớm lắm đâu. Vì bóp mà đến hay vì tôi ngồi mà đến? Đây, cho nên tôi nói với đại chúng là cái này là sự thật mà, vì tôi thâm nhiễm những kinh điển này rồi, cho nên là tôi đi đám mà này đám kia đám nọ mà thỉnh thoảng có đi đó mà, tôi phải tự uống nắng, tự răng nhắc mình trong cái việc mà cái chỗ ăn và cái chỗ ngồi đó. Nếu chỗ ngồi tốt thì cũng tốt, mà chỗ ngồi không tốt thì đừng có khởi một cái ý niệm buồn chán trách cứ, mà nó hủy hoại cái trí tuệ giải thoát giác ngộ của mình đó nha. Cho nên là ta tập ngồi dưới và đi sau là một điều tốt đó. Điều này là điều tôi có nói với đại chúng rất là thường, nói vậy không phải để khoe mà là nhắc cùng toàn thể đại chúng, chúng ta nên tập cái đó. Các vị, địa vị của các vị ở thế gian thì các vị phải ăn trên ngồi trước, cái điều đó các vị mong muốn thì điều đó tôi không dám nói gì hết á. Các vị là quan, là quyền, là địa vị, là chức tước, là sang trọng thì các vị phải ăn trên ngồi trước thôi. Nhưng mà còn trong cái lĩnh vực tu hành, nếu chúng ta còn cái đó là chúng ta lỗ lã thôi. Không lẽ trong việc tu hành nó là cái chướng ngại trong việc tu hành, cho nên phải tập lại Phật, đừng chen chúc lại trước, đừng chen chúc lại giữa để cho trúng Phật. Nếu cái tâm mình buồn giận rằng tại sao mấy bà kia mặc áo không đẹp, mà thậm chí hơi không được thơm tho, mà lại chen vào trước giữa Phật, còn tôi mặc áo đẹp như thế này mùi thơm sực nức mà tôi không được lại trước Phật, tôi nổi giận lên là mình lỗ lã thiệt thòi thôi. Chứ lại ngay giữa ông Phật chánh điện có khi cũng không trúng Phật, mà có khi là mình không lại ông Phật ở trong chánh điện, hoặc là mình đứng bên bìa chéo, hoặc là còn ở ngoài thật xa, ở ngoài mấy hương đi nữa, mà mình lại vẫn trúng Phật với cái tâm của mình thật là giải thoát, thật là an lành, lòng từ bi thủy xã của mình rộng mở ra, thì đứng ở đâu lại ở đâu, thậm chí không lại được, một cái gật đầu, một cái mặc niệm cũng được gặp Phật. Cho nên cái này là cái học khó của đạo Phật là ở chỗ đó, chứ không phải học nhiều. Học nhiều kinh mà bao nhiêu mà cho hết. Giả lại nữa, nếu mà cần nhiều thì chẳng lẽ trong đời Đức Phật chỉ nói có bao nhiêu trong bộ ở trong phủ đó thôi hay sao? Trí tuệ của Phật là vô cùng, vô cực, vô lượng, vô biên, là chẳng lẽ Ngài nói nhiêu đó đủ rồi à? Không phải đâu, không phải học nhiều đâu. Học nhiều là tốt, nhưng mà vấn đề là từng món một phải ráng mà thực hành. Cho nên là cái câu đó mà đại chúng ở đây là nghe kinh lâu đó nha, mà cũng còn khắc phục cái đó chưa nổi đó. Các ngài vì pháp mà đến hay vì chỗ ngồi mà đến? Ông đó lại bắt đáp rằng tôi vì pháp mà đến chứ không phải vì chỗ ngồi mà đến. Vậy sao để giấy chi? Sao để giấy cho anh giấy chi? Ta là cái đó là té ngửa nó đang cù lên trên cả đám nha. Cho nên cái đó là cũng là một cái bình thường của thường tình. Nhưng mà nó không phải là tội lỗi gì ghê gớm lắm đâu. Nhưng mà trên cái phương diện tu hành mà giải thoát thật sự là nó là cái chướng ngại đó. Nó là cái chướng ngại đó. Phải để ý vậy mới được. Học Phật là học thiên kinh vạn quyển, cái kỳ thật là chung quy lại là xả ngã và xả pháp. Mà pháp chưa xả được, ngã thì còn quá nặng nề, thì cái việc tu hành của mình còn lâu lắm, còn xa lắm mới gần được Phật đó nha. Để cái đó phải tập xả. Việc đó mới là việc lỗi lầm lớn, việc bình thường ai cũng vậy thôi, cũng thích được ngồi chỗ thoải mái, chỗ tốt. Và thứ nhất là bạn bè mình thích nhau nữa, mà được ngồi gần nhau thì cũng vui vui. Có cái gì tâm đắc là mình ghé đầu qua mình nói xì xào nhau. Nhưng mà cái đó thì là bình thường trong xã hội thì nó như vậy là đúng thôi, không có gì trái. Nhưng mà đạo Phật thì phải khắc phục khác hơn, thì trên đường tu mình mới có cái bước tiến nhảy vọt. Ông Xá Lợi Phất nói rằng là không phải gì chỗ ngồi. Ngài Di Bát Cật nói: thưa Ngài Xá Lợi Phất, người thật tâm cầu pháp, thân mạng còn không đáng tiếc, hà huống gì phải quan tâm nghĩ đến chỗ ngồi. Đây, thật sự hồi xưa nói về chuyện tiền thân có mặt đó mà. Tôi tin rằng trong này đại chúng nhiều người đã đọc rồi, chỉ cần hai câu kệ thôi. Nghe được hai câu kệ, tiền thân Phật nghe được hai câu kệ là: chứ hạnh vô thường, thủy sanh diệt pháp. Mới có hai câu đó thì Đức Phật, tiền thân Đức Phật mới nghĩ rằng là một bài kệ là nó bốn câu mà mới có hai câu. Bây giờ muốn tìm hiểu hai câu nữa không biết làm cách nào. Lúc bây giờ có một cái vị là La Sát quỷ giả so La Sát ghê gớm lắm, đến nói rằng là ta còn thuộc hai câu sao? Ai muốn biết thì ta có thể nói cho được đấy. Thì tiền thân Đức Phật mới nói rằng là thôi thì yêu cầu ông nói bằng cách là tôi sẽ hầu hạ ông trọn đời. Ông nói bây giờ hầu hạ thì cái đó cũng tốt đấy, nhưng mà bây giờ có cái là đói bụng quá, nói không có nổi. Hỏi vậy chứ giờ ngài dùng cái gì để tôi kiếm cho ngài dùng? Nói ta thì thường thường là ăn thịt sống của người ta không. Thành ra nếu mà nhà ngươi mà chịu cho ta ăn thịt thì là ta nói hai câu kệ cho. Thì tiền thân của Đức Phật lúc đó mới nói: vì pháp mà, nói bây giờ nếu mà ngài ăn thịt tôi rồi thì câu kệ đó ai nghe? Nghe để cho ai? Thôi thì bây giờ đề nghị rằng là ngài nói cho tôi cam kết với ngài, ngài nói cho tôi trước cho tôi học, tôi thuộc, tôi biết rồi là tôi sẽ đáp ứng theo yêu cầu của ngài, ngài sẽ ăn thịt tôi. Ông kia ông nói: ờ cái đó cũng được, nhưng mà ta ăn thịt thì giờ già rồi, răng cỏ nó xíu xáo à, ta ăn thì phải có nó đúng cách ăn mới được nha. Là nhà ngươi phải leo trên cây cho cao mà leo buông tay xuống, đặng cho nó rớt cho nó mềm ta ăn mới được đó. Thế thì là tiền thân Đức Phật lúc đó cũng chịu thì là cái quỷ dạ xoa đó mới nói cho là sanh diệt, diệt dĩ là tịch diệt gì là, có nghĩa là các cái pháp, các cái hành pháp trên thế gian này nè, thế gian là dạng sự dần dần gọi là hành pháp, là cái pháp đó luôn luôn là nó ở trong cái quy luật biến chuyển sanh trụ diệt, diệt thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử. Cho nên các hành pháp là vô thường vì nó là pháp sanh diệt. Còn hai câu sau mà phải đổi thân mạng đó, là người nào diệt đi được những cái quan niệm sanh diệt thì người đó sẽ có cái vui tịch diệt. Mà diệt đi cái quan niệm sanh diệt nghĩa là nhận thức được cái chân lý là vạn vật là vô thường, đừng đau khổ trước sự sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không sanh lão bệnh tử. Nhận thức được chân lý thì đối với cái sự vô thường, sanh lão bệnh tử, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không đó không còn vấn đề đáng sợ nữa, thì người đó sẽ có cái vui tịch diệt. Đây là hai câu như thế mà phải hy sinh một thân mạng. Khi học xong rồi là ghi vào trong đá, khắc tạc vào trong đá để truyền cho người sau. Còn tự mình là đạt tới cái thâm nghĩa đó rồi, chân lý đó rồi, là coi thân này nhẹ như lông hồng, đúng theo lời ước nguyện, leo lên cây nhảy xuống. Nhảy xuống nửa chừng thì thiên đế thích đo và hiện thân trở lại, là thiên đế mới lấy cái thiên y mà hứng đỡ cái tiền thân của Đức Phật lên, nói rằng là đấy là để thấy rõ rằng là ông đã cầu pháp đại thừa một cách chân thành không tiếc thân mạng. Bây giờ đây tôi là thiên đế thích chứ không phải là ma vương là yêu quái gì cả, đại để lại những chuyện tiền thân mà có nói những cái chuyện gì vì nửa bài kệ mà có thể là không tiếc thân mạng mà. Cho nên là thân mạng còn không tiếc thì tiếc gì cái chỗ ngồi. Các pháp phải cầu pháp phải quên đi cái thân ngũ quẩn, các pháp phải cầu pháp phải đóng bích lục căn, cắt đứt lục trần và vô hiệu hóa hết cả lục thức. À, cái chỗ đó là cái chỗ khó đó. Cái tinh thần cầu pháp phải vậy đó. Đóng bích lục căn tức là coi như mắt tai mũi lưỡi thân ý này vô hiệu hóa đó. Cắt đứt lục trần, sát thân nhân vị xuất pháp phải cách ly, đừng để cho sắc thanh hương vị xuất pháp tác động vào trong lục căn của ta, để mà nó tác động, nó làm cho ta sinh ra mọi thứ nguyên nhân phiền muộn khổ đau dù mình à. Rồi thì á, vô hiệu hóa cả lục thức, tất cả những sự phân biệt của thấy, của nghe, của ngửi, của nếm, của xúc, của biết phải vô hiệu hóa. Như vậy có nghĩa là nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, hành chánh pháp, sống trong chánh pháp. Mà khi mà đã sống trong chánh pháp rồi là phải quên đi tất cả thôi, chứ mà còn cầu pháp mà nghe pháp rồi mà nhiễm pháp á thì coi chừng bị mắc kẹt vì pháp đó nha. Kinh Kim Cang Bát Nhã nó pháp phượng ưng xã hà huống phi pháp, chánh pháp còn phải bỏ, huống nữa là cái gì không phải chánh pháp. Tất cả kinh điển trong tam vạn đều như ngón tay mà chỉ trăng thôi, nương ngón tay để nhìn mặt trăng chứ không phải ngón tay là mặt trăng. Cho nên là nghe chánh pháp là để học chánh pháp, học chánh pháp rồi để hành chánh pháp, hành chánh pháp rồi sống trong chánh pháp. Mà khi đã sống như chánh pháp rồi, sống đúng chánh pháp rồi thì sẽ không còn gì để mà bám víu cả, kể cả cái pháp mình đã học. Cho nên là phải đóng bích lục căn, cắt đứt lục trần và vô hiệu hóa cả lục thức. Đến chừng đó rồi thì con người mới trở thành, mới trở về với cái gọi là căn bản trí của đại trí văn thù, cũng gọi là vô phân biệt trí, cũng gọi là căn bản trí. Thấy tất cả mà như không thấy gì hết, như không thấy gì hết mà thấy tất cả, biết tất cả mà như không biết gì hết, như không biết gì hết mà biết tất cả. Đấy, cầu pháp là vậy đó. Cầu pháp không cầu những pháp triền phược tương quan trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. À, cái này là dễ hiểu rồi. Những cái pháp nào mà nó có tương quan với cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, như là sắc, như là tài, như là danh, như là lợi, cái pháp đó không có đáng cầu, vì pháp đó là pháp ràng buộc ở trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Thưa ngài Thế Lợi Phất, người cầu pháp không phải vì ham quả vị Phật. Cái đó mới chết đi, chết là chỗ đó. Kinh điển sâu sắc vô cùng là ở chỗ đó, mà giải quyết không được là ở chỗ đó đó. Bởi vì nếu như đại chúng mà cầu pháp là thông thường là các vị mà đi nghe pháp để học chánh pháp, để hành chánh pháp, để mong thành Phật chứ gì, điều đó đúng quá chứ còn ai mà nói khác hơn nó được. Nhưng mà đó là kinh điển tiểu thừa, là bất liễu nghĩa, là sách lược đó nha. Còn kinh điển liễu nghĩa tối thượng thừa, các vị cầu pháp mà không mà đúng như cái câu này nói, cầu pháp không phải vì là vì ham quả vị Phật. Nếu các vị cầu pháp mà ham quả vị Phật là các vị còn tâm tham rồi đó. Dù là tham Bồ Đề, tham Niết Bàn cũng vẫn là tham nha. Nếu mà các vị còn tham Bồ Đề, tham Niết Bàn, tức là các vị đã quên đi cái Bồ Đề Niết Bàn tự tánh ở trong các vị, chứ ở đâu mà cầu. Nếu các vị cầu như vậy là các vị bỏ mất cái Phật, cái quả vị Phật của chính mình rồi. Giả lại nữa, các vị là còn một lòng tham, vì tham quả vị Phật cũng là tham, mà đã còn tham quả vị Phật như vậy là quên rằng mình là Phật. Mà quên rằng mình là Phật, quên được cái Phật tánh của mình, cái tự tánh, cái Như Lai Viên Giác Diệu Tâm của chính mình, thì các vị tìm ở đâu cho có quả vị Phật chứ. Cho nên cái này là sâu sắc tuyệt vời là ở chỗ đó. Cho nên làm tất cả đều là chúng sanh, làm tất cả những việc lành nha, mà các vị đừng có cầu thành Phật. Mà thành Phật là khi nào mà các vị tư duy quán chiếu vạn pháp, mà đạt tới cái đỉnh cao tột cùng của Bát Nhã Ba La Mật, là các vị thành Bồ Đề, tức là các vị thành Phật. Và khi mà trí tuệ của các vị mà tận cùng đến cái đỉnh cao rồi, là các vị nhận thức chân lý rồi, là các vị không xa vào những cái cám dỗ của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc, của pháp. Thì lục căn, lục trần, lục thức của các vị nó đóng bích lục căn, nó cắt đứt lục trần, vô hiệu quá lục thức, thì tâm hồn các vị hoàn toàn là thanh thản, là trong sáng, y như là trời quang mây tạnh, không có một vé mây cho. Thế thì thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, mà dạng lý vô dân, dạng lý thiên, chứ cầu cái gì nữa. Một trăm muôn con sông nào, dù là trăm muôn, dù là hàng triệu con sông, mà nếu mà trăm muôn hàng triệu con sông đó mà có nước trong, thì hàng trăm muôn hàng triệu con sông đó có ánh trăng rọi xuống mà thôi. Muôn dặm vạn dặm mà không có mây đen, thì muôn dặm là trời xanh đó. Tâm hồn của tất cả chúng ta, của người nào mà không có phiền não, không có vô minh, thì chính cái đó là Niết Bàn tự tánh của các vị hiện ra rồi, chứ còn cầu mong cái gì nữa. Bồ Đề tự tánh đạt tới đỉnh cao là các vị là Phật, chứ còn cầu mong quả Phật ở đâu. Cho nên cái kinh điển mà thật là sâu thẩm tâm vi diệu là cái loại kinh điển này. Còn mà đi cầu á, chỗ này chỗ kia chỗ nọ gian trái để mà được ở bên ngoài đó, các vị nhớ nha, đại chúng nhớ nha, cái đó là không có được á. Cái đó là giai đoạn đầu, là đặt một cái niềm tin ở nơi Tam Bảo thì được. Cái niềm tin bắt đầu, có cái niềm tin đối với Phật Pháp Tăng thì làm việc đó không tội lỗi gì. Nhưng mà muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ, mà các vị ở cái chỗ, cái tư tưởng đó, dừng ngang chỗ đó, là các vị lỗ lã lắm đó, không tìm ra được Bồ Đề, không biết lúc nào mà các vị đã tới Niết Bàn được đó. Học kinh điển là nó vậy đó. Cho nên nó khó từng chữ nè, nó khó từng ý nè. Cầu pháp không phải vì đam mê giáo pháp, chết không, mà nó là chân lý đó. Bởi vì Đức Phật nó là nhất thiết tu đa la như phiêu nguyệt chỉ, tất cả ba tàng kinh điển mà Như Lai nó ra đều như ngôn tài chỉ ra. Nếu bây giờ chúng ta cầu pháp mà đam mê giáo pháp, là chúng ta xuống bè cốt để qua sông, mà xuống bè rồi mê chiếc bè, mê chiếc bè rồi là ngồi ở trên chiếc bè, rồi nó tấp bậy trong mấy cái bãi sông nào, rồi bẻ những cái hoa dại, rồi trang trí trên chiếc bè, chân chơi, rồi té đàn nhà cửa, mình ở dưới chiếc bè, chẳng có bao giờ mình lên được, qua được cái mé sông kia. Cho nên là cầu pháp mà không được, không được đam mê giáo pháp, nó là ngón tay chỉ trăng, đưa ngón tay mà để nhận thức tìm trăng, chứ không phải ngón tay là trăng. Cho nên là không có đam mê giáo pháp. Giữa giáo pháp mà học, mà hành, mà sống theo chánh pháp, rồi quên đi cả cái pháp đó. Cũng giống như dựa vào ngón tay để mà nhận thức, mình nhìn mặt trăng, khi thấy được mặt trăng rồi, không cần tới cái cánh tay và cái ngón tay nữa. Nương bè cốt để qua sông, mà qua sông rồi phải đạp bỏ chiếc bè, trôi đâu trôi bỏ, không cần bè nữa, thì ta mới có thể lên được bờ. Chứ gì là chiếc bè mà làm cho ta được nổi, được là đi ngang qua sông, ngang qua sông rồi đam mê chiếc bè, thì ta đâu có cơ hội để lên khỏi sông, lên được bờ kia. Cho nên sâu lại cái chỗ đó đó. Cầu pháp không phải gì cảm tình với chúng ta. Đây, chết là cái chỗ này nữa. Biết bao nhiêu người Phật tử cầu pháp mà là vì cảm tình với chúng ta, vì thầy mình, chùa mình, Đi là đi chùa mình, thầy mình, và ủng hộ là ủng hộ chùa thầy mình. Các vị sẽ thất vọng, các vị sẽ đau khổ vô cùng vì cái đó. Cầu pháp là cốc để nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, rồi sống ra chánh pháp. Thì người vị thầy nào mà nói có chân lý, đem lại cái chân lý sáng tông sáng lợi lạc cho bản thân, cho mình trên đường tu tập, thì học hành chứ không phải vì cảm tình nha. Cảm tình mà không nghe được chánh pháp, không tiếp thu được ý nghĩa kinh điển, mà vì thương thầy, vì tạo sự nghiệp cho thầy, để mình thành một người thí chủ, để thầy được quý trọng mình hoặc là thương mình nhiều đó. Cái đó là hoàn toàn là công lao tiêu tứ, không được cái gì hết. Sẽ đau khổ sau đó 5 năm, 3 năm, 10 năm gì đó, sẽ đau khổ nghi lắm, trở thành thù hận nữa. Điều đó là có thật bây giờ đây nè, vừa có, đã có, đang có, và sẽ có dân dân dài dài dài. Cho nên đừng vì cảm tình. Mà cái điều mà tôi nói cho các đại chúng là hồi đó là tôi đã từng làm trụ trì đó mà. Bất cứ lần là Phật tử nào cúng cái gì là tôi nói nhìn vào Phật ta bảo nha, mà cúng nha. Cất chùa cũng nhìn vào Phật, pháp tăng mà cúng nha, chứ không phải đừng nhìn tôi nha. Do đó cho nên là cất chùa rồi đàng hoàng đẹp đẽ rồi, tôi hô nói bây giờ nhân duyên của tôi cần làm Phật sự, tới đây thôi, tôi cần đi chỗ khác. Hẹn tôi vòng 7 ngày là đi, mà không có một lý do gì để làm cho tôi lui đi. Là vì tôi xây dựng cái người đệ tử Phật, còn nghe là cúng dường tam bảo không phải vì cảm tình với chúng tăng, cũng như là các vị nghe kinh điển không phải vì tôi không bắt buộc các vị cảm tình đâu, mà tôi muốn các vị nhận thức chân lý mà đến, chứ không phải vì cảm tình mà đến. Cho nên có những cái tin tức mà tôi nghe sai lầm là tôi đáng thương xót. Có người nói nhau nói sao lúc này không thấy chị A chị B này, không có đi nghe kinh thời gian lâu lắm. Rồi thì cái chị A chị B nói rằng à, lúc này hồi trước là tôi đi nghe kinh là vì thấy thầy giảng có 20-30 người à, bây giờ thầy giảng đông quá rồi, cả 500-600 người thì cái đông quá rồi, thôi tôi khỏi đi nghe nữa. Trời Phật ơi, tôi nghe cái gì là cái tim của tôi nó muốn đứt ra, nó văng ra bên ngoài, nó đau thương làm sao đâu á. Các chị nghe kinh mà vì thương tôi mà đi để cho nó có tính giả thì chết tôi rồi, tội nghiệp quá. Tôi giảng kinh là vì các vị, chứ đâu phải là tôi giảng vì tôi. Mà nói giờ thầy giờ đông quá là thôi không đi nữa. Hồi đó tôi đi là lúc còn không có ai tôi đi. Cho nên là cái đặt cái lòng thương đó là cái lòng thương mà đối với tôi là một sự buồn rai rứt. Vì biết rằng người đệ tử mình có lòng thương kính quý mình, nhưng mà kính quý không trúng đạo Phật, đa số vô cùng. Tại sao lại thầy có đến, như bây giờ nhiều người nghe rồi là không đi nữa. Trước kia đi nghe thường là vì thầy không có ai nghe. Thế thì nghe cho, nghe để mà, nghĩa là nói cách khác là cho tôi mượn xác thôi, cho tôi mượn xác để làm đối tượng nha, chứ không phải là đi nghe pháp. Cũng giống như là tôi đi giữ những cái đám hợp hành này kia nọ, mà nếu mà tôi không đồng ý tôi nói thôi bữa nay đi cho mượn xác, nghĩa là ngồi đó chứ còn không có những cái mà để đáng nghe, mà thôi đi cho mượn xác, ví dụ vậy. Đâu phải vậy, đạo Phật không phải vậy nhé. Tôi nói tất cả những cái tôi nói là tôi muốn cho các vị tiếp thu giáo lý Phật, chứ còn không phải là tôi yêu cầu các vị mà cảm tình mà thương cảm tình riêng biệt. Điều đó hoàn toàn tôi không muốn. Không vì thấy khổ mà cầu pháp, không vì đoạn tập mà cầu pháp, không vì chứng đắc niết bàn mà cầu pháp, không vì nguyên nhân chứng đắc niết bàn mà cầu pháp. Cho cha ơi, cái đoạn này mà nếu mà đem triển khai ra là phải một buổi mấy câu đó đó. Cái câu đó tức là nói về pháp tứ đế, là phần nhiều là cái giáo lý tiểu thừa đó mà. Thì dạy cho mọi người rằng là phải nhận thức cái khổ của cuộc đời. Mà khổ của cuộc đời thì gồm có khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, gọi là tam khổ, ba khổ lớn. Rồi sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, quán tăng hội khổ, cầu vấn đắc khổ, ngũ ấm xí thành khổ. Là tám cái khổ mà nó phát xuất từ ba cái khổ lớn nó đẻ ra. Thế thì giáo pháp tiểu thừa là bảo rằng là mọi người đệ tử Phật phải nhận thức cái khổ đó, xác định cái khổ đó là thật, để mà đi tìm cái nguyên nhân diệt khổ. Tìm nguyên nhân diệt khổ để cho hết khổ. mà muốn là tìm cái nguyên nhân cho khổ, để cho hết khổ là phải đi cầu học giáo pháp chứ gì. Đó là cái quá trình đó, cái tiến trình mà học đạo giáo lý tiểu thừa là như vậy đó. Nhưng mà tới cái điểm này á, nếu mà vì khổ mà vì tránh khổ mà cầu pháp là các vị coi như các vị còn trên đường bồ đề nước bàn vô thượng, các vị mới đi tới quá thành thôi. Vì đoạn phiền não vô minh, đoạn cái tập mà cầu pháp, vì muốn có được niết bàn mà cầu pháp, vì tu đạo đế 37 phẩm tờ đạo của đạo đế mà cầu pháp, thì đó là cái pháp, đó là cái pháp của thanh văn thừa. Tu cái đó là chỉ diệt từ được kiến hoặc tư hoặc thôi, chứ chưa được vô thượng bồ đề. Vì vậy cho nên cái đoạn này là nếu mà đem mà triển khai ra là học cực kỹ là nó cả một cái buổi đó. Giáo lý tiểu thừa dựa trên tứ đế, mà không phải tới đó là ngừng, tới đó là chỉ quá thành thôi, chứ còn bảo sở là phải còn đi một đoạn khá dài nữa. Cho nên cái này sâu lắm. Bây giờ thì tôi thì ngừng ở đây, hết giờ rồi, buổi sau học tiếp. Tôi mong đại chúng đọc trước bài vở cho kỹ nha, rồi bữa sau ta sẽ nghe những cái hết sức là thâm sâu bí ẩn của kinh điển đại thừa. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thiện não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng.